This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael Chính Nhất xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài di trú nhập tịch cũng như visa đầu tư, visa du học hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cùng với luật sư Michael Cao, gọi vào tham khảo trên đường dây điện thoại trực tiếp của chương trình thì quý vị sẽ được luật sư trả lời ngay rất là nhanh nha quý vị. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trước khi vào chương trình thì chắc là anh Thanh Hùng mời anh một lần giới thiệu về luật sư Michael Cao.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là người thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Và đặc biệt đó, bên cạnh đó thưa quý vị, luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ nhằm giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ và giải đáp các cái vấn đề liên quan đến luật di trú. Đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và ở tiểu bang Texas này nói riêng. Dạ vâng, thưa luật sư, thì vào đầu của chương trình thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời luật sư có vấn đề gì để cập nhật không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng là Michael xin trình bày quý vị là trước nhất là cái thông tin về sở di trú của địa phương nha, nghĩa là ở bên Irving, ở bên Dallas hoặc là ở Houston. Gần đây ở bên văn phòng có khách hàng đã được sở di trú báo là người ta đã gửi ra lá thư để mời đi tuyên thệ. Khách hàng vẫn chưa nhận được cái lá thư đó. Tuy nhiên là bắt đầu là sở di trú đã tuyên bố là cách đây mấy tuần là bắt đầu ngày 4 tháng 6 người ta sẽ làm việc lại. Cái vấn đề mà phỏng vấn á, bao lâu sau ngày 4 tháng 6 thì mà cũng không biết. Nhưng mới đây là mới 1-2 ngày nay là sở di trú mới báo cho thông tin cho khách hàng biết là người ta đã gửi giấy ra để hẹn đi tuyên thệ. Nào cái vấn đề phỏng vấn á, thì bên văn phòng vẫn chưa nhận được thông tin. Nhưng nói chung là hy vọng là sau ngày 4 tháng 6 là bắt đầu là sở di trú sẽ gửi ra những cái giấy hẹn đi phỏng vấn thẻ xanh, phỏng vấn thẻ xanh 10 năm v.v. Đi tuyên thệ, đi lăn tay. Hy vọng là sau ngày 4 tháng 6 là bên chính phủ, bên sở di trú sẽ bắt đầu làm việc lại hoạt động lại bình thường. Để sau đó để những hồ sơ để được tiếp tục phỏng vấn để xin quyền lợi của sở di trú. Cái đó là cái thông tin của sở di trú, anh Thanh Hùng và Như Tuyền. Không biết là có thời gian nữa để Michael luôn trình bày luôn cái visa bulletin trên tháng 6. Visa bulletin trên tháng 6 là cái thông tin mà của Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng. Nói chung là những cái bộ hồ sơ gia đình và lãnh thân nhân của cộng đồng Việt Nam của mình. Đây là cái visa bulletin mới nhất. Chứng nhất cho diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21. Không có gia đình tháng vừa rồi. Người ta giải quyết tới 22 tháng 3, 2014. Tháng này là 22 tháng 5, năm 2014. Rất là tốt. Đi được 2 tháng cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 3, 2008. Tháng này là 15 tháng 4, năm 2008. Vẫn là lâu, rất là lâu, 12 năm. Nhưng một tháng đi đường tháng. Cho diện F3, F4 là anh chị em. 6, 8, 2006. nói chung là đi 2 tuần cho diện anh chị em. Cuối cùng là người chúng một người thẻ xanh và lãnh giấy thân nhân FIA và 2B. FIA là thẻ xanh và lãnh vợ chồng và con dưới 21 tháng, rồi là current, tháng này là current. Current nghĩa là mở hồ sơ là sẽ có số visa liền, nghĩa là đi đâu giải quyết tới đó. Bà lãnh vợ chồng hoặc là bà lãnh với con dưới 21 thì một người thẻ xanh. F2B là thẻ xanh bà lãnh vợ, ba má thẻ xanh bà lãnh với con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 3 2015, xin lỗi, tháng rồi là 15 tháng 1 2015, tháng này là 15 tháng 3 năm 2015, đi được 2 tháng cho diện F2B. Nói chung là F2B thông thường là rất ít hồ sơ, 5 năm cho diện F2B, nghĩa là thẻ xanh mẹ, ba má thẻ xanh bà lãnh với con trên 21 không có gia đình. Nói chung là cũng khá là bà lãnh cho người lớn. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Đăng Đồng Duy Tuyền.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ trở lại với chương trình, số điện thoại 817-899-4110. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Mình tên Kina, mình là Phú Quốc. Mình có muốn cái câu hỏi luật sư là mình có ông anh Hershen, ông muốn cho thằng con của ông đi du học qua Mỹ. Một là đi du học, hai là mình xin làm con nuôi. Nhưng mà cái cách làm như thế nào nhờ luật sư giúp giùm được không?
Thứ nhất là cái thủ tục con nuôi thì bên văn phòng không có làm chị nha. Thủ tục con nuôi mà xin bảo lãnh định cư thì Michael không làm. Du học nhé, du học nếu mà mình nghĩ mà mình đủ điều kiện, bé muốn qua Mỹ học, xin học một cái bằng cấp gì đó, đang quan tâm một cái nghề nghiệp gì đó, qua bằng cấp gì đó, thì nếu mà mình đủ điều kiện, nghĩa là bé có, nói chung là có bằng cấp, có tốt nghiệp trung học, vân vân.
Bé mới còn nhỏ, bé mới khoảng chừng 6-7 tuổi à.
6-7 tuổi thì thường thường nó vẫn còn bé quá chị ơi.
Tại vì hiện bây giờ là bé đương học trường học quốc tế Academy ở Sài Gòn á.
Hiểu,
bé
nhưng mà 6-7 tuổi giờ có lớp 1, lớp 2 mà đi vô phỏng vấn lãnh sự, phỏng vấn ví dụ như có trường nó nhận luôn đi, ở Stone đi. Lãnh sự người ta vẫn là rất là lo, chị ơi. Lo là tại vì đứa bé 6-7 tuổi qua mới ở với ai, ở trong dorm, trường có chịu trách nhiệm không? Nó có nhiều vấn đề lắm. Thường thường là cái tuổi nhỏ nhất mà Michael thấy mà đi được du học là thường thường là lớp 6, lớp 7, lớp 8 trở lên, chị ơi. Thường thường là lớp bé, lớp 1, lớp 2 khó mà đi du học lắm dạ.
Tại vì ông muốn cho qua đây đi du học và ở nhà của mình luôn á. Vậy thì mình muốn làm cái cách như thế nào để lo cho bé?
Dạ vâng.
Nghe nói đi du học cũng lo hơi lâu lắm phải không luật sư?
Thật sự là cái thủ tục du học nó không lâu chị. Okay. Du học là căn cứ theo mùa, ví dụ như là mùa thu này đi, là ví dụ tháng 8 du học thì ví dụ đi nha, mình không có tính cái vụ dịch này đi. Mình phải tập được cái trường xin cái giấy phép, trường cấp cái đơn I-20 là cái đơn du học sinh đó. Rồi một khi có đơn đó mình sắp xếp phỏng vấn ở lãnh sự thôi, ở bên Sài Gòn thôi, mà nếu mà phỏng vấn đậu thì người ta cấp visa du học rồi được đi thôi. Thật sự cái thủ tục nó không có lâu chị.
Ok. Nhưng mà giới với luật sư là với cái tuổi bé đi khoảng là bé khoảng bao nhiêu tuổi?
Thường thường mà theo kinh nghiệm của Michael tối thiểu nhỏ nhất nha, là lớp 6, lớp 7. Thường thường là lớp 8, lớp 9 là bắt đầu đi học chị.
Ok.
Dạ.
Hỏi, đang ổng lo cho bé thôi. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng,
cảm ơn chị đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Và đường dây điện thoại hiện tại còn trống, mời quý vị gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, những vấn đề tai nạn tàu bè xe cộ, hoặc là những visa du học đầu tư vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cùng với luật sư Michael Cao để được tham khảo nhé. Chỉ một cú điện thoại thôi, quý vị sẽ được trả lời ngay 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình. Bên cạnh những văn phòng tại Việt Nam cũng như là tại Houston, thì ngay tại Dallas Fort Worth, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng, một trong Asia Times Square và một trong Sài Gòn Mall nha. Văn phòng vẫn nhận những điện thoại để nối kết với lại luật sư Michael Cao trong lúc mà văn phòng chưa có hoàn toàn mở cửa trở lại. Nên quý vị đừng ngần ngại, bây giờ thì quý vị gọi cho chương trình. Sau giờ hội thoại thì quý vị có thể gọi cho những số của văn phòng của luật sư Michael Cao. Và đường dây điện thoại đang trống nha, xin quý vị gọi vào.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để tham gia cùng chương trình, cũng như đặt câu hỏi cùng với luật sư, thì cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền gửi đến quý thính giả hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư. Dạ vâng, thứ nhất là văn phòng 1 ở Asia Times Square với số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao cũng đã tư vấn hỗ trợ rất là nhiều nhà đầu tư và gia đình của họ trong hơn 10 năm qua để thực hiện kế hoạch định cư của cả gia đình thông qua các chương trình đầu tư định cư EB-5. Tự hào là một trong số ít những luật sư có thể thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại của hai văn phòng của luật sư là 1 ở Asia Times Square 972-606-9988, văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903.
Và đường dây điện thoại vẫn đang trống nha. Quý vị có thể gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại của quý vị ngay. Mình còn một số điện thoại nào của chương trình nữa phải không anh Thanh Hùng ha? Ngoài số 817-899-4110.
Vâng, thưa quý vị, ví như số điện thoại 817-899-4110 có gặp trở ngại thì xin quý vị vui lòng gọi về số thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Trong lúc mà chờ quý thính giả gọi vào thì thưa luật sư, văn phòng của luật sư Michael Cao thì khi nào mới chính thức mở cửa trong Cali Sài Gòn Mall cũng như là Asia Times Square thưa luật sư?
Dạ vâng, Như Tuyền là tuần tới là văn phòng sẽ bắt đầu hoạt động lại. Mấy cô nhân viên sẽ sắp xếp hẹn gặp Michael. Michael sẽ lên đó gì là thứ tư, thứ năm gì đó tuần tới. Nếu vì nó cần gặp trực tiếp thì Michael sẽ sẵn sàng tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên là nếu mà Michael không có mặt ở đó mà những người khách hàng cần gặp nhân viên thì mình làm theo hẹn. Nghĩa là khi hẹn xong thì khách hàng không có nữa thì nhân viên sẽ làm việc ở nhà. Tuy nhiên nếu mà cần gặp Michael hay là nhân viên thì cứ sắp xếp gọi trước rồi hẹn lên văn phòng. Michael sẽ tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên là nếu mà tới văn phòng thì Michael chỉ có yêu cầu là nếu được quý vị không có sốt, không có gần những người đã bị bệnh COVID-19 vân vân. Mình phải đương nhiên là cái sự an toàn rất là quan trọng, không những cho khách hàng mà cho những người nhân viên của bên văn phòng. Nhưng Michael sẽ bắt đầu làm việc tuần tới như tiền để gặp mặt để tư vấn trực tiếp.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Chúng tôi mời quý thính giả gọi trở lại nha. Quý vị vừa gọi vào nhưng mà quý vị lại rời khỏi đường dây mau quá. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho số 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Hôm nay thì
chắc cho phép Thanh Hùng hỏi cái này.
Dạ, mời anh Thanh Hùng.
Thưa luật sư, thì cái vấn đề mà đi lăn dấu tay để chuẩn bị mình làm hồ sơ đi thi quốc tịch á, thì hiện các cái văn phòng đó đã bắt đầu mở chưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng là một lần nữa là sở chú chưa hiện tại là vẫn chưa lăn tay nha, chưa hẹn gặp. Nói chung là những cái gì mà hẹn gặp nhau trực tiếp, lăn tay, hẹn đi tuyên quốc tịch, người ta vẫn chưa, nhưng bắt đầu sau 4 tháng 6 thì mình sẽ biết thêm thông tin. Gần đây một người khách hàng của phòng đã được sở di trú báo thông tin là người ta đã gửi ra cái giấy đi tuyên thệ, chắc là cuối tháng 6 hay là đầu tháng 7 đó, mà cô cũng không rõ tại vì chưa nhận được cái lá thư mời. Tuy nhiên là sở di trú đã báo rồi, anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải chị không?
Dạ, thưa phải. Xin chị cho biết tên chị nha.
Chị tên Thùy.
Dạ vâng.
Cho chị hỏi luật sư một câu này.
Mời chị.
Hai luật sư.
Em
có cái em hỏi lúc trước lâu lắm rồi, có quốc tịch của Mỹ rồi, nhưng mà sau này muốn đổi lại, đổi lấy tên Mỹ, bây giờ đổi lại tên Việt Nam. Xong em đổi là được rồi, nhưng mà em có cần chỉ có giấy của court là chứng nhận là mình để tên thôi, thì có đi làm lại cái passport mới rồi cũng là tên Việt Nam. Vậy em có cần ở trên ở chỗ chỗ immigration hay gì đó, nó có gửi gì giấy gì về cho em nữa không hay luật sư?
Dạ không chị ơi, một khi chị đã là quốc tịch Mỹ rồi, okay,
dạ,
nghĩa là chị là có quốc tịch rồi. Nào, sau khi tuyên thệ, sau khi vô quốc tịch, chị mở một thủ tục ở bên bên tòa án quận đi, bên County Courthouse đi, để đổi tên. Thì cái đó là cái chuyện của chị. Chị là người lớn, chị đổi tên bình thường. À, sau đó thì đương nhiên là cái tên mới của tòa cấp ra thì chị sử dụng cái tên đó thôi. À, chị xin được hộ chiếu hoặc passport của Mỹ. Thì đương nhiên là cái passport nó sẽ có tên mới, là tại vì có bằng chứng là đổi tên mới. À, Mai còn nghĩ là nếu mà chị mai mốt này không cần bảo lãnh cho ai nữa, càng nghĩ là dụ như chị không quyết định bảo lãnh vợ chồng, con ba má chị em gì đó. À, thường thường là cái bằng quốc tịch là giống như là mình sử dụng cái đó để mở hồ sơ di trú thôi chị ơi. Nếu mà chị không ý định mà trục tới di trú thì thường thường là cái hộ chiếu Mỹ là cái bằng chứng là chị đã có quốc tịch rồi chị ơi.
Dạ, vậy à, bây giờ vậy là everything ok hả luật sư? Tại vì em đổi qua trở lại tiếng Việt thì em cũng có cái passport của tiếng Việt rồi, nhưng mà em tưởng là nó sẽ gửi cho em cái giấy quốc tịch của tiếng Việt nữa, không phải hả?
Dạ không chị ơi, à, ngoại trừ là chị muốn xin cái bằng quốc tịch mới để xác nhận là cái tên mới, nhưng mà nếu không cần thiết thì chị không cần chị ơi, tại vì cái đó nó không bắt buộc phải có, là tại vì chị đã vô quốc tịch rồi, chị đổi tên, chị đã có hộ chiếu Mỹ rồi, hộ chiếu Mỹ là bằng chứng có quốc tịch rồi, ok? So no, cái câu trả lời là no, chị nếu không cần đừng xin chị ơi, nó tốt tiền.
Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình và chúng tôi xin được mời một vị khác. Hello.
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 Dạ vâng, dạ, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn ạ.
Dạ, tôi là Thắng ở Đà Lạt. Tôi muốn hỏi luật sư là cái thẻ xanh của tôi, 10 năm của tôi nó sắp sửa hết hạn rồi. Mà cái income của tôi chỉ có 10,000 một năm á. Tôi có xin được miễn renew thẻ xanh mà khỏi phải tốn tiền được không?
Dường như là hiện tại, okay, là cái chương trình, nghĩa là cái đơn mà dường như E912 đơn gì đó, cái đơn để xin miễn đóng phí cho những cái đơn của sở di trú nó vẫn áp dụng, okay, dường như là vẫn áp dụng, miễn sao là anh đủ cái điều kiện, nghĩa là cái thu nhập của anh thấp đủ, hoặc là trong những cái trường hợp khác, ví dụ như anh đang xin chương trình trợ cấp gì đó, food stamp, welfare gì đó vân vân, miễn sao là anh đủ điều kiện là anh có thể là xin phép sở di trú là xin miễn đóng cái phí của cái đơn E90 để renew cái thời gian 10 năm nha.
Dạ, cảm ơn. Mà nếu mà thấp là cỡ bao nhiêu một năm luật sư?
Anh Michael xin lỗi anh ơi, là tại vì Michael không có biết cái thường thường văn phòng ít nộp những cái đơn đó lắm. Vì anh coi trong cái đơn những cái E912 anh.
Dạ, dạ, cảm ơn sư.
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh. Và một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chúng ta còn khoảng 17 phút nữa cho chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào tham gia chương trình nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, visa, du học, đầu tư, v.v. hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư Michael Cao hướng dẫn quý vị. Gọi trực tiếp cho chương trình thì quý vị được trả lời cũng rất là tiện, rất là nhanh, thay vì là quý vị phải chờ lấy hẹn để mà gặp luật sư. Thì những câu hỏi nào mà không có phải là cần nhiều thì giờ quá thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngay nha. Đường dây điện thoại còn trống, quý vị hãy gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, dạ, xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên.
Tôi tên là Steven.
Dạ vâng, xin mời anh Steven ạ.
Xin hỏi luật sư Michael, tôi có quốc tịch vào năm ngoái á, tôi có người con trai thì nó dưới 18 thì đương nhiên nó sẽ theo cha là nó sẽ được vô quốc tịch, nhưng hiện tên nó là tên tiếng Việt, nhưng mà tôi muốn đổi nó tên thành tiếng Anh và làm passport, thì bây giờ cái thủ tục nó bắt đầu từ đâu thì nó dễ nhất á.
Dạ vâng, anh là anh bé là ở Mỹ đúng không? Bé có thể sinh ở Mỹ với anh đúng không?
Đúng rồi.
Ok, so yes, cái câu trả lời là khi anh vô tịch bé ăn theo, ok? Bé ăn theo, cái câu hỏi thứ gì là bé ăn theo từ hồi nào, là từ ngày anh nộp cái đơn N600, rồi bé vô tuyên thệ lấy cái bằng quốc tịch, hay là lúc nào? Không phải anh, bé vô quốc tịch là khi ngày anh vô tuyên thệ thì bé ăn theo, là tại vì cái ngày anh vô quốc tịch bé dưới 18 tuổi. Cái câu hỏi là giờ thôi, giờ tôi muốn xin cái bằng quốc tịch cho bé, nhưng mà tôi muốn đổi tên luôn, một công hai chuyện là tại khi anh vô quốc tịch, anh đổi tên của anh thành Steven, ví dụ đi, ok? À, cái câu trả lời là không anh. À, khi mà anh xin cho quốc tịch cho bé, anh không đổi tên được. Nó không có cho anh. À, nếu mà anh muốn đổi tên đi, ví dụ đi, anh muốn đổi tên ở trong cái bằng quốc tịch của bé đi, thì tốt nhất đó, anh muốn đó, thì anh đổi tên trước. Nghĩa là anh làm cái thủ tục đổi tên, petition for name change for child, là đổi tên cho bé ở tòa án của bên chắc là Dallas County, hoặc là ở trên cái vùng ở trên Terran, vân vân. Ok, anh đổi tên trước, xong rồi sau khi lấy được cái lệnh, cái order của tòa xác nhận là đồng ý cho đổi tên cho bé, rồi anh sẽ cầm cái đó, rồi anh nộp đơn N-600, rồi lúc đó anh mới lấy được cái bằng quốc tịch cho bé, tên mới của bạn.
Ok, thank you.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Yeah, okay.
Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Long.
Dạ,
dạ
vâng.
Em xin chào anh chị và luật sư. Cho em có câu hỏi là em muốn hỏi luật sư là giống như con em ấy sanh ở Mỹ, nhưng mà nó muốn, hồi đó em đặt cái tên khác, bây giờ lớn lên nó không thích cái tên đó và nó muốn đổi qua cái tên cũng là tên Mỹ nhưng mà tên khác, thì mình phải làm sao luật sư?
Bé nhiêu tuổi chị?
15 tuổi.
Ok, so bé khi nó còn bé, nghĩa là dưới 18 tuổi, thì là mình phải làm mở một cái thủ tục ở bên tòa án của bên quận, ở bên district court, ở bên tòa án của county á chị. Ok. Ví dụ Dallas County, Sharon County, vân vân. Ok, mình sẽ mở một cái thủ tục, nó gọi là petition for name change of a child, đổi tên cho bé. Cái thủ tục nó sẽ yêu cầu là ba của bé, má của bé đồng ý đổi tên, cái lý do tại sao đổi tên, vân vân. Thì nếu mà mình làm đúng cái thủ tục đó, thì miễn sao là người chính án người ta đồng ý đổi tên cho bé, nghĩa là những cái điều kiện đầy đủ hết, thì một khi ổng ký vô cái lệnh, cái order, thì cái đó là tên mới của bé thôi. Dạ.
Dạ rồi, cho em hỏi, nếu mà nó sau 18 tuổi nó đổi dễ hơn hay là bây giờ nó chưa được 18 tuổi nó đổi dễ hơn? Cái nào đổi dễ hơn?
Nói chung là đổi thì cũng cả hai nó không khó chị. Sau 18 tuổi thì nó thành người lớn rồi, người lớn thì nó không cần cái sự chữ ký của ba má nó nữa, nó tự làm. Mà nếu mà 15 tuổi á, thì cái thủ tục nó hơi rắc rối là bên tòa người ta sẽ yêu cầu là cả ba bà má đồng ý. Ví dụ một người đồng ý, một người không đi, thì cái thủ tục nó hơi rắc rối. Nhưng mà qua 18 tuổi thì nó là người lớn rồi, nó đâu cần ai nữa. Dạ, nó tự làm.
Dạ rồi, giống như là social này, everything là phải đổi qua cái tên khác hết.
Well, một khi mà đổi tên mới rồi thì yes, Michael khuyên đó là mình nên, nếu mà bé có bằng lái, 15 tuổi không biết, nếu mà có bằng lái thì yes, mình sẽ cầm cái lệnh của tòa, mình đi đổi bằng lái. Yes, mình nên làm việc với Social Security để đổi, cái số không có đổi nha, cái số an sinh xã hội không thể đổi, nhưng cái tên có thể thay đổi nếu mình có lệnh của tòa. Yes, Michael khuyên là nên nên đổi hết những cái gì mà cần thiết để đổi. Yeah.
Ok, dạ em biết rồi. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha. Như thường Thanh Hùng mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị. Và luật sư cũng có nói là văn phòng của luật sư sẽ sớm mở cửa trở lại vào tháng tới. Có gì thì quý vị cứ theo dõi chương trình, luật sư sẽ luôn luôn cập nhật tin tức đến cùng với quý thính giả nha. Chúng ta còn 11 phút nữa cho chương trình, có những câu hỏi nào cần tham khảo với luật sư thì mời quý vị hãy gọi vào ngay cho câu hỏi của quý vị ngay từ bây giờ. Xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với luật sư Michael Cao. Cho Như Tuyền ngắt lời để mời một vị thính giả gọi vào luật sư nhé.
Yeah.
Quý vị có thể gọi trở lại nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Và xin nhắc lại số điện thoại.
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao ngay lúc này là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình. Trong lúc chờ quý vị thì trở lại với luật sư Michael Cao. Nếu luật sư có cần nhắc nhở hoặc chia sẻ gì thêm thì mời luật sư trong lúc này ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chắc xin phép luật sư một lần nữa.
Dạ vâng.
Để...
Xin lỗi luật sư.
Xin lỗi luật sư để mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Alo, chào, chào hai cháu, chào luật sư.
Dạ vâng.
Dạ, tôi xin hỏi luật sư, tại vì có đứa con bảo lãnh hồi 2011, mà sau nghe một người thì nói cha mẹ bảo lãnh con có quốc tịch 12 năm, còn một người thì nói có 10 năm. Xin hỏi luật sư coi chính xác là phải 10 năm hay 12 năm, nhờ luật sư nói cho tôi mình.
Ok rồi nha. Nó không có nhất quyết là 10 năm hay là 12 năm. Ok. Sở di trú khi người ta ra cái thông tin hàng tháng, nó gọi là cái business bulletin. Nói chung này thật sự không phải sở di trú mà nó là Bộ Ngoại giao của Mỹ, nhưng cả hai là một. Ok. Chính phủ Mỹ khi ra cái thông tin là cái visa bulletin là người ta sẽ tuyên bố là người ta đang giải quyết tới đâu. Hiện tại ví dụ như cái diện F3 đi, là bà má quốc tịch và là như con có gia đình đi, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 4 năm 2008. Okay. Những hồ sơ nộp 15 tháng 4 2008 thì người ta phỏng vấn ngày hôm nay. Ví dụ đi, thường thường là nếu mà không có tính cái vụ dịch này đi nha, là mục đích của người ta là người ta sẽ tuyên bố là đang giải quyết tới đâu. Tháng sau nó có thể là lên thêm tháng nữa là 15 tháng 5 năm 2008. Okay. Không phải là tháng nào nó đi tháng, nhiều tháng nó đi nửa tháng, nhiều tháng nó đi hai tháng, v.v. Nó khó nói lắm, là ta ăn thua theo số lượng của hồ sơ nộp theo cái diện đó, diện F3. So, nếu mà phải đoán thì bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 4 hay là 8, mà mình hiện tại là tháng 5, tháng 6 của năm 2020, thì mình đoán là nó cỡ 12 năm. Nhưng thật sự mình không biết là nó bao lâu được, là tại vì nó sẽ tuyên bố là hồ sơ đi tới đâu thì nó phỏng vấn ngày đó, căn cứ theo là cái số lượng của hồ sơ từ hồi năm 2008 là người ta nộp nhiều hay ít hồ sơ. Nếu ít thì nó đi lẹ. Nếu mà nhiều hồ sơ mà ba má quốc tịch và lẫn như con có gia đình quá thì nó đi chậm lại, là tại vì mỗi năm chính phủ Mỹ hạn lại là số lượng tối đa của mỗi mùa duyệt là được bao nhiêu. Bởi vậy nó khó đoán là 10 năm, 12 năm, 15 năm. Cái đó khó nói lắm. Như mình chỉ biết là nếu mà mình nộp năm 2018, okay, tháng 4 2018 thì bây giờ là đang phỏng vấn. Thì ai mà nộp năm 2018 thì là 12 năm. Nhưng mà nếu mà nộp năm 2020 thì mình đâu biết đâu, tại vì cái số lượng từ 2008 tới 2020 căn cứ theo diện F3 thì chỉ có chính phủ biết thôi.
Dạ, dạ, dạ. Vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Xin nhắc lại số điện thoại.
Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Đường dây điện thoại đang trống nhé, quý vị gọi vào, Như Tường và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay. Và cũng xin nhắc là chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách được đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Và hiện tại thì chúng ta còn khoảng 7-8 phút nữa cho chương trình, mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ quý thính giả thì xin gửi đến quý vị hai số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Văn phòng trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì quay trở lại với số điện thoại trực tiếp của chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, 817-899-4110, 817-899-4110.
Hoặc là số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943.
Trong lúc chờ quý vị thì chúng ta quay trở lại cùng với luật sư Michael Cao. Nếu mà luật sư có những nhắc nhở gì thì xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa là rất là nhiều người, rất là quý vị quan tâm cái sự phỏng vấn ở bên lãnh sự ở bên của Mỹ, ở bên Việt Nam. Cái thông tin mới nhất là một lần nữa là lãnh sự chưa thông báo gì hết. Người ta có mở ra bắt đầu 1 tháng 6. Thì người ta bắt đầu mở lại những cái dịch vụ cho những người quốc tịch Mỹ thôi nha, ở Việt Nam. Ví dụ như là cần gia hạn lại hộ chiếu, ví dụ như là cần là công chứng những cái giấy tờ vân vân. Thì người ta bắt đầu mở lại 1 tháng 6 cho những người quốc tịch Mỹ đang ở Việt Nam, những cái dịch vụ mà cho quốc tịch Mỹ, US Citizenship Services. Okay. Thì cái vấn đề mà phỏng vấn định cư, phỏng vấn vợ chồng vân vân, thì là người ta vẫn cái thông chưa thông báo cái thông tin đó là bao giờ sẽ bắt đầu phỏng vấn lại. Mỗi một lãnh sự là mỗi khác, ví dụ như là ở Sài Gòn so sánh với lại ở Hồng Kông, ví dụ như so sánh ở Nam Mỹ thì ở Mexico đi, thì mỗi một lãnh sự mỗi khác nhé, căn cứ theo cái nước mà cái lãnh sự ở, nghĩa là ở Sài Gòn là khác lãnh sự khác. Thì nếu mà Michael có thông tin gì mới thì chắc là tuần tới Michael sẽ báo cho biết liền. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Còn 5 phút nữa cho chương trình Di trú và Nhập tịch, quý vị nhớ tranh thủ gọi vào nha, đừng để đến giờ phút chót quý vị gọi vào thì Thanh Hùng và Như Tuyền không có thể đón điện thoại được. Bây giờ thì một lần nữa nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. Thưa luật sư, văn phòng luật sư Michael Cao có phụ trách những vấn đề như là có ai đó mà người ta gặp khó khăn trong việc học thi quốc tịch thì văn phòng có nhận để mà hướng dẫn hay là có một cái chương trình giúp họ học cho đến khi thi lấy cái bằng quốc tịch hay không ạ?
Văn phòng không có lớp để dạy đi thi quốc tịch như Tuyền ơi. Nhưng nếu văn phòng nhận hồ sơ, ví dụ như thi quốc tịch thì thường thường những hồ sơ mà đi thi quốc tịch thì những hồ sơ nó khá rắc rối. Thông thường là trong quá khứ người ta có hình sự hay gì, nó có một vấn đề gì đó ở trong hồ sơ. Chứ thường thường mà thi bình thường đó thì ít khi nào văn phòng nhận hồ sơ lắm. Tại vì đa số khi người ta đi thi thì nói chung là cái tiếng Anh là cái quan trọng nhất. Nếu mà mình có khả năng nói tiếng Anh mà mình học bài được thì thông thường cái người Việt Nam, nhất là mấy người trẻ tuổi thì người ta sẽ đậu, lớn tuổi thì nó hơi khó như Tuyền. Nhưng mà mấy cô khuyên thì nếu mà muốn thì nên học mấy cái lớp mà đi thi quốc tịch, chắc là ở Dallas cũng có khá nhiều.
Cảm ơn luật sư Michael Cao. Xin được operator. Rồi, vị thính giả này gọi lại vào nhưng mà
rồi.
Lại rớt khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Vâng.
Thanh Hùng Như Tuyền xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, chào anh Thanh Hùng Như Tuyền. Chào luật sư. Cho em hỏi là em có một đứa em nó có giấy hộ khẩu ở bên Mỹ này nè. Là ngày 30 tháng 3 mà bây giờ ở đây nó đóng cửa thì luật sư có biết khi nào nó mở cửa lại không luật sư?
Dạ vâng, 30 tháng 3 thì nó cancel nhé. Sau ngày 4 tháng 6 hoặc là có thể là trước luôn bây giờ này, có thể là nó sẽ gửi giấy ra để hẹn lại, reschedule cho những người mà trước nhất là nó sẽ ưu tiên những người mà hồi đó bị cancel interview hoặc là tuyên thệ, okay, hoặc là lăn tay, là nghĩa là những người đã được hẹn từ hồi tháng 3, tháng 4, vân vân, thì người ta sẽ được ưu tiên là sở di trú là sẽ báo cho những người đó trước để hẹn lại.
Dạ, cho em hỏi là giống như con bé mẹ em có bảo lãnh cho nó mà bây giờ tháng 5 này là nó 21 tuổi rồi thì bây giờ qua cái dịch này thì không biết có bị sao không luật sư?
Mẹ có quốc tịch hay là mẹ thẻ xanh?
Dạ, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh cho con bé em á, là hôm bữa nó có gửi giấy về là 30 tháng 3 đi interview á, mà bây giờ tháng 5 thì con bé
vẫn
ở
đây.
Ở đây nè. Dạ.
Cái trường hợp này nó hơi phức tạp nha. Thẻ xanh và lãnh với con dưới 21. Ở đây chắc là du học sinh hay gì đó.
Nó
có thể ảnh hưởng anh. Ok. Nó có thể ảnh hưởng là thông thường là thẻ xanh và lãnh với con dưới 21 mà chưa làm xong, nghĩa là chưa thành thường trú đó. Ok. Thì sau khi qua 21 mà chưa phỏng vấn, chưa được approve, chưa được chấp thuận nha, đơn 485 đó, thì là bé sẽ đổi thành từ FAA qua FAB. FAB thì đương nhiên thì nó chậm hơn FAA, còn FAB thì nó lùi lại tới năm.
Dạ, không, em hỏi là tại con bé nó có giấy phỏng vấn rồi, luật sư à?
Dạ không anh.
Nhưng mà phỏng vấn là bữa tháng 3 á, interview tháng 3, nhưng mà tháng 5 này nó đã 21 tuổi mà do cái dịch COVID này thì em không biết là bây giờ mình có làm lại giấy không hay là mình để đó.
Anh sẽ để đó, anh đợi để sở di trú báo cho mình lại. Nào, cái câu hỏi là vì cái vụ dịch mà sở di trú sẽ thông cảm 20 qua 21 không? Cái câu trả lời là không anh ơi. 20 qua 21 là FAA thành F2B. Cái câu hỏi là cái hồ sơ này nộp và hồ sơ được chấp thuận bao lâu? Theo căn cứ theo luật CSPA thì quả may cái luật mà quá tuổi 21 á, vẫn có thể là cứu được anh. Mình sẽ dùng cái luật đó mình xác nhận cho sở di trú mà mình khóa tuổi lại để mình cứu cái hồ sơ anh.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ.
Cảm ơn anh, xin được mời một vị khác nhé.
Hello, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ. Xin chào chị. Không? Dạ, thưa phải, chị cho biết tên ạ.
Mời chị.
Dạ em tên Lan ở Forward.
Dạ vâng, mời chị Lan.
Em có hồ sơ bảo lãnh cho người em. Mà cái reset từ tháng 31 tháng 5 2012 mà nay 8 năm rồi sao thấy không có giấy tờ gì nữa, thì coi hồ sơ nó có bị trục trặc gì bất luật sư.
Chị có theo dõi ở trên mạng không chị?
Thì có đánh cái số cái receipt á, thì nói là nó đang pending thôi à.
Dạ vâng, nếu miễn sao là ở trên mạng cái mà nó để pending thì thường thường là nó là ok chị. Mà cô khuyên đó là thứ nhất đó là mình theo dõi trên mạng thường xuyên. Thứ nhì là nếu mình đổi địa chỉ là cái người đứng ra bảo lãnh là chị bảo lãnh cho mẹ em đó. Ok, nếu mà đổi địa chỉ thì nên báo cho sở y chú biết là cái địa chỉ mới là gì, sử dụng cái đơn AR11R11 các anh chị. Dạ.
Dạ, em không có đổi địa chỉ, vẫn giữ địa chỉ cũ mà không thấy nhận cái một cái lá thư nào khác.
Dạ, tám năm cũng không có phải là không có bình thường đâu chị. Nói chung là 8 năm là ok, cũng là bình thường chứ không phải là không có vấn đề gì đâu chị ơi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Để hỏi để yên tâm sợ hồ sơ bị thất lạc.
Dạ, không sao đâu chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình và vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình. Nếu những vị thính giả khác mà vẫn còn có những câu hỏi muốn hỏi luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị. Thôi thì để tìm đón thêm một vị cuối cùng nữa nhé.
Vâng, mình đón thêm một vị nữa đi Thi Tuyền.
Hello.
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 Dạ vâng, xin chào chị, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ. Em chào luật sư, em chào anh chị trên đài. Luật sư, em muốn hỏi tiếp theo cái câu hỏi của mấy người trước hỏi về cái vụ mà đổi tên cho con á, là thí dụ đứa bé trai của em mà nó còn nhỏ, nó mới có 4 tuổi đi, thí dụ mình mà đổi tên cho nó là mình lên cái chỗ mà cái county ở dưới Đà Lạt á, downtown Đà Lạt á, là mình đổi tên cho nó, đúng không luật sư?
Qua mình chỉ phải làm đúng thủ tục chị, và mình phải nộp cái đơn đúng, cái nó gọi là original petition, thì nộp đơn lên cho tòa. Báo cáo cho tòa biết là mình có ý định là muốn đổi tên con của mình, tên vậy, đổi đây vậy, lý do vậy đó, ok. Rồi mình phải làm, sau đó mình phải nộp theo đúng cái thủ tục, nghĩa là có xác nhận của ba ruột của bé, má ruột của bé, cả hai đồng ý là đây là tốt nhất cho bé, vân vân. Miễn sao là mình làm hết đủ cái điều kiện mà người chánh án người ta đồng ý, sau khi là chị trình bày với ông chánh án, ông judge, mà nếu ông đồng ý, ok, thì nếu bà đồng ý thì người ta ký vô, thì là cái đó là cái lệnh đổi tên, là cái đó là sau đó là bé sẽ là thành tâm thôi nha.
Em lại cứ nghĩ là lúc mà bé đẻ ra xong mình, lúc mà mình nộp đơn ở dưới chỗ downtown Đà Lạt á, chỗ nó cấp cái birth certificate là cái chỗ đó là mình có quyền đổi tên cho đó, vậy là mình phải xuống với court đúng không anh?
Dạ đúng chị, chị phải ra tòa bên County Courthouse. Dạ.
Ok, rồi vậy là em hiểu rồi. Dạ em cảm ơn luật sư rồi, em chào
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Thì chúng ta phải kết thúc chương trình tại đây. Có những câu hỏi nào chưa kịp hỏi luật sư thì mời quý thính giả có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số sau. Số thứ nhất là văn phòng trong Asia Times Square 972-606-9988, 606-9988.
Và số văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, thưa luật sư, thưa quý thính giả, chương trình trôi qua thật là mau. Mới đây mà đã hết 30 mấy phút, 40 phút rồi. Chương trình của chúng ta đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình. Và đặc biệt cảm ơn luật sư đã bỏ một thời gian quý báu trong buổi chiều thứ năm để cùng đến với quý thính giả trong chương trình này. Một lần nữa, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Và xin chào, hẹn tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng, dạ mời cô xin hẹn lại đến năm sau. Dạ xin kính chào.